vượt luân hồi vào tịnh độ, người viết Thích Phổ Hưng bằng thứ từ. Chương 9. Những công đức phước đức có công năng trợ giúp hành giả niệm Phật vãng sanh. Cuộc đời đã hiển bày chân tướng người tỉnh thức sẵn sàng trong niềm an lạc chờ đợi ngày vãng sanh. Các pháp thế gian đều giả tạm, kể cả thân này chẳng phải là vật quý báu nhất mà con người đã vọng kiến nhận lầm. Thân này được xem quý nhất khi biết ý thức, hiển thể chuyển vào dòng pháp giải thoát. Tuy nhiên thế nào đi nữa, chẳng thể phủ nhận mang ơn thân này, tức mang được dòng thức chân như sanh diệt thật nhiễm màu. Người tỉnh thức vui mừng tận dụng hết sức những gì có thể làm được trước khi xả bỏ huyễn thân, và việc làm của người tỉnh thức hiện nay phải là công đức phước đức có công năng hồi hướng trở thành phước báo vãng sanh. Việc làm trước nhất phải từ thân rồi đến ngoài thân. Từ thân phải buông bỏ chấp trước, ngoài thân phải hành hạnh bố thí xả ly. Phải chăng vì đã ôm chấp giữ gìn ngũ uẩn thân một cách si mê thái quá, nên chẳng có công đức phước đức mà vượt khỏi luân hồi? Công đức là công phu tu niệm và việc tác duyên tu thiện ngay từ bản thân, mà không ai có thể giúp mình được. Nói dễ hiểu là công sức của hành giả phát được đức tánh thiện, sinh ra các pháp lành, đó là công đức. Hành giả niệm Phật chính ngay tự thân đã là công đức, do điều khiển được ba thân khẩu ý thanh tịnh. Và nếu hành giả có thể tự điều khiển mình công phu niệm Phật hằng thẩm như thế suốt đời, thế là quá đủ mà không cần phải làm gì nữa. Nhưng không, hành giả có thể làm được. Nguyên nhân hành giả còn phải liên hệ với sự sống, còn phải chất tác, còn phải đi lại, còn phải đương đầu với hoàn cảnh phức tạp chung quanh trước khi xả báo thân, nên phan duyên bên ngoài tác động vào tâm, khó mà giữ câu niệm Phật mãi được. Khó nhất nữa, hành giả lại đang sống trong thời xa Phật như hiện nay. Chính vậy, nên phải cần tạo thêm công đức, nghĩa là công phu thêm nữa ngoài giờ công phu niệm Phật. Công phu nhiều ít, sâu cạn tùy do sức lực căn cơ hành giả. Chẳng hạn lại Phật, tụng kinh mỗi ngày, nhất định là phải mỗi ngày, dù hành giả chỉ rảnh lại có một lời. Nhưng nếu hành giả vì cơ thể không thể lễ lại, hay thậm chí đọc không được chữ, thì thấy thế công quả chấp tác làm việc. Hoặc hành giả cũng không tạo được duyên chấp tác tại chùa, kể cả ở nhà riêng, bây giờ hãy quán chiếu vào mỗi công tác đi đứng ăn uống ngủ nghỉ của mình. Tất cả phải là điều có lợi cho chúng sinh, tức phải sinh ra thiện pháp, nghĩa là nhất tâm vào việc làm, không để tâm vọng tưởng. Phải như vậy, những tác động đó mới giữ hợp hòa với tánh Phật, là danh hiệu Phật mà hành giả đã và đang thực hành, như thế đó là công đức. Thật ra, đối với người không thể lễ lại, tụng kinh chấp tác mà chỉ ý thức với sinh hoạt thường tình thôi, như thế mặc nhiên đã công phu niệm Phật đến nhất tâm rồi. Suy ra, khi danh hiệu Phật ngưng nghỉ trong tâm hành giả, vì phải ăn cơm, uống nước, vệ sinh, vân vân, nhưng trong những động tác đó không có vọng tưởng, đây cũng chẳng khác gì đang niệm Phật, bởi vì có niệm thanh tịnh, mà niệm Phật là niệm thanh tịnh vậy. Tuy nhiên lưu ý rằng, đây nhắm vào hành giả đang tu pháp niệm Phật, chứ không có nghĩa hễ ai ý thức được việc mình làm thì đồng với công phu niệm Phật. Điều này hoàn toàn khác, vì việc làm của hành giả niệm Phật là hồi hướng đến cảnh giới Phật, là rốt ráo của bồ đề tâm, chứ không phải làm mà chẳng có tâm bồ đề, chẳng có ý thức. Nhấn mạnh hơn, chúng ta đang luận về pháp tu niệm Phật, không phải các pháp tu khác, và càng không phải so sánh đến các bậc thượng căn Bồ Tát đốn ngộ, đốn tu. Người niệm Phật không cần lo lắng rằng mình bị kẹp vào pháp tu hay dính mắc vào cảnh giới cực lạc. Dù hành giả vẫn hiểu tất cả phải xả bỏ không chấp trước, bởi các pháp đều do duyên sinh nên vô ngã. Việc này người học Phật có lẽ ai cũng hiểu. Còn chấp là còn kẹt, còn chấp là còn khổ, và những cái chấp đó bao gồm luôn cả pháp tu niệm Phật. Hành giả niệm Phật không cần luận thêm nhiều nữa, vì đã hiểu và tin ở phần nhận thức về cảnh giới thật hay giả của ta bà, Cực Lạc và nguyên nhân của sự thể hiện giữa Phật Thích Ca và A Di Đà. Tuy nhiên, nếu người học Phật sợ chấp rồi phá chấp mà không biết rõ căn cơ của mình, vị trí của mình, nghiệp tánh của mình và sự chứng đắc của mình thì thật nguy hiểm. Vì sao? Vì chỉ là nói suông mà tạo ra nghiệp luân hồi, rồi không chừng trở thành mâu thuẫn bởi chính mình, khi phải sống chấp vào hằng hà xa số nhân duyên trong vũ trụ. Hãy nói cho gần là trái đất này, lại nói gần hơn là xã hội đất nước này, nói gần hơn nữa là gia đình của mình, công việc của mình, và ngay trên con người của mình kẹt chấp đủ thứ để sinh tồn. Thế là biến thái, thành người không được bình thường, đơn giản cũng vì không giải thích nổi cái chấp kia thật hay không thật. Chưa đạt đến cái nhìn của Đại Bồ Tát, của Phật, ta chỉ sống trong mộng mị mà thôi. Và xét cho cùng nên chấp có hơn là chấp không. Chấp có ta còn làm công đức, còn đóng kịch tu trong cuộc đời huyễn vân vân. Nhưng chấp không thì vô phương cứu chữa. Điển hình, loài người từ mang khai đến giờ, nhờ chấp có mà đến nay mới văn minh, nhờ chấp có đến nay mới khám phá được không gian là mênh mông rộng lớn. Và nhờ chấp có mà ta mới bắt đầu suy nghĩ lại việc chấp của ta có đúng hay sai. Chúng ta hãy thử nhận định lời Đại sư Tế Tĩnh trả lời cho một người gắn hỏi về các pháp là huyễn. Vậy việc cầu sanh cực lạc sẽ thế nào? Đây cũng tựa như chấp không. Hỏi, tất cả các pháp đều như mộng huyễn, cõi ta bà cố nhiên vẫn huyễn. Sống cảnh cực lạc cũng lại là mộng. Như thế niệm Phật cầu về cực lạc nào có ích chí? Đại sư đáp, không phải thế đâu. Các bậc Bồ Tát từ để thức địa trở về trước đều tu hành trong huyễn mộng. Đến như bậc đẳng giác vẫn còn ở trong mộng lân vô minh. Duy có Phật mới là bậc đại giác, hoàn toàn thức tỉnh. Đang lúc còn trong mộng thì cảnh vui cùng khổ vẫn uyển nhiên. Như thế cam chịu cảnh khổ ở ta bà, sao bằng về hưởng cảnh mộng vui nước cực lạc? Phương chi mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng, lần lượt đi sâu vào chỗ chìm mê. Mộng ở cực lạc là từ mộng ra khỏi mơ, lần lượt đến ngôi đại giác. Cho nên mộng cảnh tuy vẫn đồng mà kết quả ở đôi nơi khác xa. Vì thế phải niệm Phật cầu về cực lạc. Thế thì việc niệm Phật nếu có sợ chấp là sợ chấp vào tánh nghiệp vô minh của mình mà tự cao ngã mạn cho người khác tu sang, cho tất cả đạo giáo khác trên thế giới là hạ cấp không bằng mình, vân vân. Chấp như vậy mới đáng sợ và sẽ khó vãng sinh, vì phá đi Bồ Đề tâm là tâm độ chúng sinh. Chúng ta há không nghe kinh Phật dạy Bồ Tát lớn thường thể hiện vào mọi nơi và nơi ấy bất kể con người nào hay tôn giáo gì. Nói về phước đức ngoài thân, phước đức ngoài thân thật ra cũng là trong thân. Do trong tâm có suy nghĩ bên ngoài mới hiển lộ. Dù có hiện qua trung gian cũng vậy. Hiểu cơ bản, phước đức không phải do công sức tự tánh mà chỉ do những vật phẩm, những ngoại duyên bên ngoài. Thành ra đối với công đức không so sánh được. Do đó một người triệu phú phát tâm cúng dường 1 triệu đồng so với phước báo của người đem công sức của mình tạo đức cúng dường, người triệu phú kia khó thể hơn được. Tuy vậy cũng tùy vào sự phát tâm. Nếu người triệu phú phát tâm tha thiết quên mình là triệu phú, quên luôn số tiền, chỉ biết chánh tâm cung kính hồi hướng vãng sanh hay hồi hướng thành đạo, phước đức này quả không kém gì công đức. Điều muốn nói đây là phước đức bố thí của hành giả niệm Phật. Phải nhận rõ vấn đề bố thí và phải bố thí như thế nào để được lợi ích, để thành công đức hồi hướng vãng sanh. Bố thí mà không cầu vào pháp hữu vi, không chấp kẹp vào tưởng ngã và pháp thí, duy chỉ mong đạt được đạo giải thoát và giúp người đạt giải thoát, đạt đến trình độ vậy gọi là cùng cực của bố thí, hay có thể gọi là bố thí ba la mật. Nhưng ta hiểu thế nào? Khi một người bố thí giúp người, giữ tâm bình thản không cầu gì mà họ là người không hiểu Phật pháp, vậy có phải đã hành bố thí ba la mật? Tất nhiên là không, và tuyệt nhiên sẽ không phải. Người đó vẫn còn mãi dảo chơi trong luân hồi, cho dù có bố thí như vậy suốt đời và nhiều đời chăng nữa, nếu không nhận hiểu Phật pháp. Đơn giản để hiểu vì sao, vì người này làm với tâm không tu Phật, và tâm mà không tu Phật làm sao hiểu được Phật pháp để biết. Các pháp là vô ngã, tâm người vô thường. Chính không biết như thế, người này chắc chắn thế nào cũng có ngày quay về chấp ngã, chấp pháp. Nghĩa là không sớm thì chạy, người này cũng sẽ từ từ chấp vào việc làm bố thí của mình, dù thời gian có lâu bao nhiêu đi nữa. Và cho dù được phước báo sanh lên cõi trời, cõi người hàng tỷ lần, nhưng rồi cũng phải cạn phước để kết quả sanh ra kẹt chấp đủ thứ. Bố thí như thế cũng đáng ca ngợi, vì chỉ tiếc chưa hiểu Phật pháp, có thể chuyển nhã ý thức qua việc làm của mình thì ngày thành Phật chẳng sao. Bố thí ba la mật nhìn qua tương tự lối bố thí bình thản trên, chẳng thấy cầu chi, nhưng thật ra có nguyên nhân phát xuất từ tâm đại bi, trí tuệ của người mang tính lực bồ đề tâm. Chỉ có như thế mới làm được những việc bố thí phi thường mà xem rất nhẹ nhàng thanh thoát. Với thế gian bố thí chỉ là phước báo nhỏ nhoi, hơn nữa bố thí của thế gian vẫn còn nhiều giới hạn, bởi không thể bố thí được thân mình. Nếu lại bố thí được thân, xem như quá giỏi, nhưng sự giỏi đó trở thành tiếc cho vì không hồi hướng công đức thành đạo đổ cho muôn người, mà lại kẹt chấp chỉ vì bố thí một người hay vì lưu danh vang tiếng mà thí thân. Cho nên bố thí ba la mật hoàn toàn khác hẳn với người thế gian, và người hành được thường là các bậc Bồ Tát lớn. Có ba cách bố thí căn bản giúp người Phật tử tiến đến sự nghiệp tu đạo chóng thành, đó là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý, sự không sợ hãi. Bố thí tài. Người có tài sản với việc bố thí tài thật thuận duyên, nhưng phải là người biết phát tâm nghĩ tưởng người khác. Nếu không vẫn là việc khó làm, dù gia sản có đến bạc triệu, nhưng giá mà người triệu phú này biết được, sở dĩ mình giàu có đây là do đời trước biết bố thí, biết tu thiện, họ chẳng dám làm ngơ, tiếc rằng tất cả đều quên hết. Như đã hiểu các pháp hiện hữu trong vũ trụ đều do vô số nhân duyên, duyên khởi tạo thành, thì mọi việc nghèo đói, giàu sang, xấu hèn, cao đẹp vân vân cũng phải có nhân duyên. Nhân duyên đến từ ích kỷ, hà tiện hay rộng lượng, từ tâm của chúng ta từ những kiếp trước. Không thể khẳng định rằng ngày nay kiến thức được như vậy, giàu sang được như vậy là do chính ta tạo ra, hay có chăng đáng nói là do sự giúp đỡ hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô ở trường, ngoài ra đều do ta tạo ra. Nhận định như vậy chỉ đúng một phần rất nhỏ. Hãy quan sát, suy nghĩ kỹ xem, bao nhiêu người cũng có cha mẹ như ta, cũng học hành như ta, thậm chí cũng tốt nghiệp ra trường cùng lúc như ta, và có khi đã học vượt hơn ta nữa. Thế mà họ vẫn khổ, không phải cái khổ tinh thần đâu, vì đó là đương nhiên họ đang khổ về vật chất đấy. Chứng minh điều này xảy ra vào thời chiến tranh, bây giờ hoàn cảnh xoay chuyển phức tạp, số người chết vì đói trong đó không thiếu gì người giàu và học vị cao. Sự việc lại còn xảy ra thời bình, cũng không hiếm gì người giàu có hôm qua mà ngày nay phá sản trở thành tay trắng. Còn người kiến thức cao vẫn lông đông với công việc chẳng thể xoay sở hợp đồng đúng với danh vị kiến thức của mình. Đó là lý do gì? Chắc chắn người học Phật phải biết. Và sự thành tựu của ta ngày nay bất cứ phương diện gì đều là do nhờ ơn của vô số người chung quanh. Nếu tính kể hết ai là người chịu ơn, có lẽ ta sẽ tiêu mất sự tự cao của mình và thấy mình còn nhỏ hơn phân nửa hạt cát trong sa mạc. Do vậy, ta không những mang ơn chúng sinh hữu tình mà còn cả vật vô tình nữa. Vật vô tình mà nói, chỉ nổi ngôi nhà ta đang ở thôi cũng đã có hàng ngàn nhân duyên tạo thành, mà nhân duyên đó há là tự nhiên sao? Thành ra ta phải mang ơn vô số những vật vô tình vậy. Còn hữu tình đâu phải tuyệt đối là đòi người. Nếu không có những côn trùng sống ẩm thấp dưới lòng đất kia, chưa chắc gì ta lại tồn tại cho lâu, vì phần lớn ta sống nhờ vào thực vật, mà các loài chúng sinh đó phần nào là duyên làm nên đất đai màu mỡ. Nếu nói đến những quốc gia sống nhờ vào nguồn lợi tức chăn nuôi động vật, thì nợ có hữu tình thôi còn cao hơn núi tu di. Cho nên ta phải khiêm hạ, đối xử với tất cả bằng sự đáp lại. Đó là thực hành việc bố thí, và sự đáp lại cụ thể là tài vật hiện thời của ta. Đối tượng của bố thí là những người kém may mắn, là những nơi chốn đất nước hay bị thiên tai hoành hành. Hành đúng pháp bố thí rốt ráo là phải thực hiện trong sự hoan hỷ, thậm chí còn mong mỏi để bố thí nữa. Có vậy sanh ra nơi đâu lại chẳng gặp duyên lành, và luôn luôn làm người đầy đủ. bố thí pháp. Bố thí tiền tài vật chất, ta còn có thể khiếm khuyết, chứ pháp có lẽ ai cũng dư. Tuy nói vậy cũng thành không dễ. Nếu gặp phải nghịch duyên vì không thuận duyên sẽ không thực hiện được. Nhưng pháp là gì? Đây chỉ nói thuần theo nghĩa bố thí pháp. Đó là ngôn ngữ hoặc diễn ra bằng lời hay viết thành sách giúp người chuyển hóa nhận ra chân lý chánh pháp. Vậy bố thí pháp là dùng mọi phương tiện khéo léo dẫn giải cho người hiểu thế nào để tu hành lần về giác ngộ giải thoát. Nhưng ai có thể làm việc này? Tất nhiên ai cũng có thể. Nhưng chỉ e người ta có làm được hay không, chính lẽ đó mới gọi là bố thí. Người ta không làm được hoặc vì ngộ nhận, tưởng là những gì cao siêu hoặc cảm thấy mình còn chưa xong, có đâu giảng cho người khác. Nhưng nếu vì nghĩ vậy, vẫn còn đỡ hơn người đủ khả năng mà không nói ra giúp người, thì đây ảnh hưởng rất lớn đến việc tu niệm của hành giả đó. Việc này kinh nói sẽ bị quả báo do dấu nhiệm chánh pháp, cũng không khác quả báo để hình tượng Phật khuất ánh sáng chưa từng lễ lại. Trong Phật Pháp có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, tánh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Tùy trình độ nào của mình, hãy nói lên hiểu biết đó. Ta không thể mới hiểu về nhân thiên mà giảng về thánh văn, duyên giác. Và ngược lại, vì quá hiểu đại thừa bồ tát mà không muốn nói cho người biết những căn bản ở cõi người. Xét như vậy, hai thừa nhân thiên Phật tử nào cũng có thể bố thí. Vì sanh cõi trời hay trở lại cõi người, không ra ngoài những nghiệp nhân căn bản như hiếu thảo cha mẹ, thương yêu gia đình, làm công dân tốt, với thầy dạy của thế gian và đạo giáo cư xử, tử tế lễ nghi, vân vân. Nền tảng của giải thoát đến từ năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó là bước đầu học giới lần đưa người tiến tới những bước cao hơn. Bằng hoàn cảnh nào đó, ta uyển chuyển đón nhận ý kiến của người để giúp họ nhận ra con đường căn bản giải thoát. Có người vì không giữ được một giới trong năm giới như uống rượu mà từ chối quy y Tam Bảo, ta phải cảm thông và vẫn khuyên quy y, việc không giữ giới rượu được thì thôi, còn bốn giới chẳng có sao. Cả đến mất thêm một giới không sát sanh nữa, ta cũng khuyên nên quy y, vì ta biết lợi ích của quy y Tam Bảo. Trường hợp không thể giữ được giới nào, lại hỏi có quy y được không, ta cũng phương tiện mà giúp họ. Điều này chắc chắn Phật cũng từ bi mà gia bị, bởi vì quy y chỉ là nương về một con đường sáng, mà kẻ kia đang còn trong tối, vậy là điều cần thiết. Dù rằng kẻ kia cứ mãi mê không chịu chạy ra bóng tối, không thọ giới, nhưng hắn vẫn còn tính là hắn đang ở trong tối, chịu quy y, và bên ngoài kia là ánh sáng, vậy quá tốt rồi. Chỉ sợ là không bao giờ chịu quy y Tam Bảo, có nghĩa không bao giờ tin có con đường giác ngộ giải thoát. Người bố thí pháp đã chẳng ra ngoài chánh pháp khi không đề cập đến quy y hay thọ giới, đó là trường hợp đối tượng quá xa lạ với Phật pháp. Bây giờ người bố thí hãy nói nhân quả, làm lành tránh ác và những gì gần gũi với đối tượng, để dần dần giúp họ hiểu được nền tảng quy y. Từ nền tảng quy y Tam Bảo là căn bản, tuần tự đến những con đường cao hơn, thanh văn, duyên giác, bồ tát, mà hành giả lượng sức được mình, cũng như căn cơ đối tượng để bố thí một cách trọn vẹn. Bố thí vô ý. Bố thí không sợ hãi tựa như bố thí pháp, có điều bố thí không sợ hãi nghe gần gũi và dễ nhận ra hơn, vì đối tượng đang trong tình trạng lo lắng sợ hãi, được gặp người giúp đỡ cứu nguy. Sự kiện lo sợ trong đời đại lược như sợ nghèo đói, sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ thiên tai, sợ nhân tai, vân vân. Nói chung, những lo sợ xung đột từ thân tâm tiếp xúc ngoại cảnh qua hai vấn đề vật chất và tinh thần. Nhận xét thấy rằng bố thí vô ý là ý nghĩa sâu được khai triển ra từ bố thí tài và pháp. Vì như đã nói, chỉ có hai vấn đề sợ hãi, vật chất và tinh thần. Nếu đầy đủ vật chất tinh thần thì không còn lo sợ nữa. Tất nhiên tinh thần đấy phải hiểu đúng theo chánh pháp. Chỉ có hiểu đúng chánh pháp mới thấy tất cả. Ngược lại, khó thể tránh được sợ hãi khi còn ôm giữ cái tôi, ngã và các thứ chung quanh, pháp. Thế thì theo nghĩa đen của bố thí không sợ hãi, ai cũng có thể làm được trong giới hạn khả năng của mình. Chẳng hạn giúp người sợ nghèo đói bằng cách tìm giúp việc làm cho họ, giúp người diệt tánh sợ hãi bóng tối, và những chuyện lo nghĩ bông đung bằng cách giải thích hiện tượng trời đất tự nhiên trong vũ trụ. Chẳng hạn, hoạn họa thiên tai thuộc về sự vận hành của vật lý thiên nhiên, và cuối cùng cho biết, nhân loại ngày nay đã quá văn minh, nên chắc chắn tìm được phần nào phương pháp chống đỡ. Nếu so với người xưa, thật mới đáng sợ. Tuy nhiên, sự thật mà nói, người ta không khỏi lo sợ khi chưa giải quyết được những bí ẩn cuộc đời. Do vậy, khi được nhân duyên giúp đỡ đối tượng hiểu về Phật Pháp, đây mới đầy đủ ý nghĩa bố thí vô úy, bởi vì những sợ hãi như trên vừa kể sẽ không chấm dứt, và nhân loại văn minh tới đâu vẫn không tránh được thiên tai hoạn họa. Người bán cho sự vô ý có giải thích hay giúp đỡ thế nào cũng chỉ an ủi nhất thời, trong khi đối tượng lại mang một thứ bệnh nan y của sợ hãi. Vì do nghiệp tánh tham sân si của con người đang trong cõi ái nhiễm, làm sao không bồn chồn lo sợ? Chỉ có giảm trừ nghiệp độc tham sân si mới trừ được không sợ hãi. Và như cõi ta bà này tìm đâu thấy phương thuốc nào ngoài Phật Pháp. Phật Pháp không những giải thích trả lời xác thực cụ thể nỗi lo sợ của con người, lại còn giúp họ dứt sự lo sợ, hạn sống yên vui đến cuối cuộc đời. Với hiện tượng thiên nhiên thiên tai trời đất, Phật Pháp giải thích ý nghĩa khoa học, nghĩa là do áp sức của bốn chất đất, nước, gió, lửa không quân bình nên tạo ra sự đất đổi bên này sang bên kia. Nhân đó trở nên xáo động thành ra động đất, núi lửa, sóng thần, vân vân. Nhưng Phật Pháp còn nói xa hơn, là sự kiện như vậy chỉ là hiện tượng của thành, trụ, hoại, không, của hết thảy các pháp, không khác gì con người mới sinh ra chập chững, rồi già đi chết mất. Trái đất hiện nay ta đang ở cũng vậy, cũng có một số tuổi giới hạn của nó, chẳng hạn 200 tỷ năm, và bây giờ nó đã mấy tỷ tuổi rồi. Thế chắc chắn nó sẽ chết trong một ngày gần đây, và triệu chứng báo chết là những cơn bệnh như chúng ta gọi là thiên tai địa đất đó. Về tinh thần sợ hãi mông lung thì thuốc chữa trị của Phật phải là thần diệu, không những cứu người bệnh đời nay, lại cứu đến nhiều đời sau nữa, và cứu cho đến khi chẳng còn sợ hãi. Tưởng không cần giải thích nhiều thêm to thuốc của Phật, vì đến đây chắc con bệnh đã hiểu. Hiểu rằng ba độc tham sân si là nguyên nhân tác nghiệp khiến chúng sanh phải luân hồi để sinh ra đủ thứ chuyện. Nhưng do đâu có ba độc tham sân si? Vì chấp ngã và pháp. Nhưng sao chấp ngã pháp? Vì vô minh, hay vì đơn giản rằng con bệnh chưa gặp Phật Pháp thế thôi. Gặp Phật Pháp bây giờ mới thấy tứ diệu đế là chân lý cuộc đời, và tám pháp ấn là phương pháp hành xử tứ diệu đế và giải quyết ngã pháp. Tóm lại thấy rằng bố thí không sợ hãi, có thành tựu trọn vẹn hay không đều do hành giả khôn khéo đưa người vào chánh pháp. Đến đây hành giả niệm Phật đã thấy, việc bố thí là công đức không thể thiếu, và càng phải thực hành hơn. Người Phật tử mới quy y hiểu đạo, ít có nhân duyên thường xuyên thực hành công phu tu niệm, chỉ có quy y nương về chánh đạo khỏi sợ lạc đường, mà còn được khuyên tu bố thí, huống gì một hành giả đang tính tâm tu niệm. Những phước báo công đức từ nơi niệm Phật dù đủ đưa hành giả về cực lạc, nhưng phước báo bố thí tài, pháp vô ý lại bồi thêm phẩm vị vãng sanh. Và nếu pháp thí kia được thành tựu khuyên người niệm Phật, thì hành giả đã chắc chắn vãng sanh ở phẩm vị thật cao. Chương 10. Vượt qua sinh tử. Báo thăng trầm biến động cuộc đời đã trở thành quá khứ. Người tỉnh thức giờ đấy chỉ biết an trú vào diệu pháp chân như qua hồng danh Phật, còn lại tất cả chỉ là những giả pháp duyên sinh quay cuồng trong pháp giới. Đã quá tuổi xế chiều, đã nhìn cuộc đời thật rõ và đã niệm Phật chẳng rời. Từ khi nhân duyên biết qua dòng pháp giải thoát, trong đó chính sự là bản kinh thật nhỏ A Di Đà, nhưng công năng siêu việt. Nhiều lần người tỉnh thức phát lên cười hoan hỷ, sao lại may mắn vậy? Sao lại giữa thế gian chìm nổi bấp bênh này có thể tìm được một con thuyền kim cương? Đúng là thuyền kim cương chẳng sai, chỉ có kim cương mới chịu đựng được sóng to gió lớn, chỉ có kim cương mới khiến hành giả đặt trọn niềm tin rắn chắc. Dù dòng đời là giả, dù biển lớn mênh mông chỉ là giấc mơ, dù vô số con thuyền cứu vớt kẻ đắm chìm chỉ là phương tiện, nhưng giấc mộng cuộc đời có phải là điều làm ta thổn thức bất an? Ai sinh, ai tử, ai lặn hụp biển đời và ai đó đưa tay cứu vớt? có phải tự ta là chính nhân chìm đắm và tự ta có thể cứu vớt ta chăng? Vâng, tất cả do ta, tất cả từ nơi ta quyết định. Nhưng biển trầm thức qua không gian vô tận, thời gian vô cùng khó mà biết được tự bao giờ ta đã trôi lăn và tự bao giờ ta lại có duyên được ngày hôm nay. Đó là sự liên hệ khởi lên từ dòng pháp duyên khởi trùng trùng mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Do thế, không phải hôm nay ta mới gặp Phật Pháp, không phải hôm nay ta mới biết giáo lý siêu việt này, ta đã biết lâu lắm rồi, nhưng vì do chưa thể thành Phật, nên vẫn phải đi đi về về qua những cảnh giới say mê của một chúng sanh ngây dại, và điều huyền diệu của Phật Pháp không một lực nào có thể che ngăn, nên vẫn hằng hữu trong vũ trụ và chư vị Bồ Tát, vô số vô biên đi vào mọi thế giới để hóa độ chúng sanh. Nhưng do ta chỉ thấm nhường quá ít, đã do thần lực của Bồ Tát so với Phật không được cấp trùm, để chỉ là những hạt mưa nhỏ an ủi nhất thời mà không thể ước sủng, giúp ta vượt hẳn qua bờ giải thoát. Ngày nay, lại một lần nữa trong vô số lần ngục chìm trong dòng sinh tử, ta gặp được giáo pháp, gặp được vô số con thuyền, dù thuyền nào cũng là kim cương rắn chắc, nhưng có một con thuyền, thuyền này không buộc ta phải đơn độc tự lực lèo lái con thuyền đến bến, mà cả hai, ta tự lực và tha lực của chư thánh chúng Bồ Tát. Tuy là vô số con thuyền tiếp vớt chúng sanh, nhưng nào chúng sanh hay biết, giáo pháp là chân lý hiển hữu sờ sờ trước mặt, nhưng nào có được bao người nhận ra. Để rồi, thuyền chân lý vẫn lặng lẽ trôi, mà nào đếm được mấy ai đói hoài cần đến. Riêng con thuyền đi thẳng đến bờ cực lạc, đã không dễ dàng làm cách say đắm biển mê tinh nhận, nên rồi cứ mãi mà trôi. Quả thật lực nghiệp sâu dày của chúng ta đáng sợ. Thoáng trong suy nghĩ tự tâm, người tỉnh thức thấy mình quá hạnh phúc, vì đã đón được con thuyền cực lạc Tây Phương. Người tỉnh thức nhẹ nhàng vững tâm ngồi xuống trong tư thế kiết già thiền định, bắt đầu theo dõi hơi thở thật đều và từ trong tâm tuôn ra hàng hàng danh hiệu Phật. Người tỉnh thức lắng nghe thật rõ danh hiệu Phật A Di Đà, và bất chợt người đi vào định. Trong định người thấy một hoa sen thật đẹp, thật tinh khiết, vượt lên thật cao, vượt lên trên ba cõi, vượt lên cả ý thức của người. Nhưng kỳ diệu, hoa sen ấy vẫn ở trước mắt người tỉnh thức. Người lại tiếp thấy một hoa, hai hoa, bốn hoa, sáu hoa, đến mười, đến vạn, đến vô cùng không thể đếm được. Nhưng kỳ thật, vô số hoa sen đó thật gần trước mắt của người. Rồi người tự tại dạo chơi trên hoa sen trong niềm an lạc, thanh tịnh vô biên. Người tự xích dạo chơi thật nhanh để xem chu vi diện tích của hoa, nhưng nào đó lường được sự to lớn vô ngần đó. Thế là người ngừng lại ý tưởng dạo chơi, liền tức khắc người ra khỏi hoa sen và trở lại ngắm nhìn hoa như ban đầu, nhưng niềm an lạc vẫn còn vô biên ngây ngất. Người thử phóng ý dạo chơi trở lại, tức khắc lâu đài hoa sen sáng rực, và người đang đứng vào đó. Hóa ra người là sen, hay sen cũng chính là người. Cảnh tượng xảy ra thật nhẹ nhàng, an lạc, người cảm thấy dễ chịu, không phải thắc mắc đặt ra thật hư, hư giả. Bấy giờ một ánh sáng thật vàng hiện ra, ánh sáng thật mạnh, có thể xuyên thủng hết tất cả vật thể, nhưng không làm tổn hại đến vật nào. Ánh sáng có thể đi thật xa, xa đến ba cõi, vượt qua ý thức của người. Người tỉnh thức bấy giờ thấy mình hòa vào ánh sáng, vượt theo ánh sáng, đi qua ba cõi và đi vào vô số thế giới. Nhưng người chưa ý thức được thế giới người vào là cõi Bồ Tát hay cõi Phật. Ánh sáng thật nhanh, thật xa, thật sáng, nhưng kỳ thật người vẫn thấy được người thật gần với ánh sáng. Rồi cũng như tâm trạng vào hoa sen, người cảm thấy an lạc thanh tịnh vô biên. Người lại thử cho tâm đi vào ánh sáng, rồi đi ra, đi vào một cách dễ dàng tự tại. Hóa ra người ý thức được người cũng là ánh sáng, và ánh sáng đó cũng chính là người. Cảnh tượng xảy ra trong nhịp nhàng, êm dịu tuồn như sóng nhạc lạ lùng mà người chưa từng nghe được ở thế gian. Rồi người cũng chẳng thắc mắc, chẳng nghi ngại, hình như bấy giờ người an định sâu hơn. Đến đây một đạo hào quang hiện ra rực rỡ bao trùm tất cả, vượt sức muôn phương suốt thông ba cõi. Hào quang phóng chiếu phủ lên toàn thân người tỉnh thức, hóa người thành một màu vàng óng ánh trong suốt như pha lê. Người tỉnh thức bấy giờ cảm thấy trang nghiêm thanh tịnh và an lạc vô cùng. Người nhận ra một diệu dụng, một từ quang tận đáy tâm người. liền đó, người thấy tiếp vô số hào quang quyển theo, hòa theo ánh hào quang lớn, lại tỏa ra ánh sáng vạn màu, dường như làm người phát mạnh tâm bồ đề hơn, và cho người một niềm yêu thương sâu đậm nhất. Những hào quang nhỏ từ từ đi sâu vào toàn thân người tỉnh thức, rồi phóng tỏa ra, cứ thế vào ra trong niềm an định tuyệt vời. Bấy giờ, hào quang lớn phóng ra thật xa và hút theo các hào quang nhỏ, và hào quang nhỏ lại kết tụ phía sau hào quang lớn. Lúc này người tỉnh thức trọn vẹn niềm chân chính an lạc nhất. Khi nhìn thấy hình sắc dung nghi kim tướng của hào quang lớn kia, người tỉnh thức xúc động quỳ xuống, kính dâng linh niềm tri cảm xấu xa thanh tịnh. Và nơi đây, giây phút này, người tỉnh thức nhẹ nhàng ra định tấm danh hiệu Phật, rồi hoan hỉ mỉm cười, nhắm đôi mắt lại, thầm hẹn trở lại Ta Bà trong niềm yêu mến. Và ngay lúc này, một mùi hương, một nhạc lạ nhã vang tiễn người về tịnh độ. Nam mô Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai, Thích Phổ Hưng, Kính Phụng. Những ý tưởng biến hiển chập chùng trong suốt tiến trình lang thang gặp đạo tu đạo của kẻ lữ hành đơn độc đã được diễn tả qua hình ảnh thâm trầm buồn vui lẫn lộn. Buồn cho sự ngủ vùi chẳng thức tỉnh từ bao kiếp xưa, và vui khi thức tỉnh gặp được đạo vàng. Vậy kẻ say ngủ rồi tỉnh thức đó là ai? Có lẽ chính chúng ta, những người hoài bão đã và đang đi tìm nghĩa lý cuộc đời trong dòng khổ mênh mông này. Hãy thân tình để nói, đó là anh, là em, là thầy, là trò, là cô bác, là tất cả người tân sơ đang tỉnh thức ngay giờ phút này. Giờ phút sẽ trở nên linh thiêng nếu ta ý thức được. Vì có gì linh thiêng cho bằng cuộc đời, có gì linh thiêng cho bằng đời sống. Ý thức tồn tại trong đời là ý thức tối trọng. Sự tối trọng phải là mạng sống con người. Có người làm đẹp cuộc đời, có người là hiện thân tất cả. Ý thức trong sáng rốt ráo hơn khi con người có thể vượt lên khỏi cuộc đời, để nhìn cuộc đời trọn vẹn không dính mắc, nên chẳng bị đời vùi dập khổ đau, và như thế mới thấy chân thiện cuộc đời. Thấy được chân thiện cuộc đời sẽ chuyển hóa cuộc đời theo ý ta. Nhận ra cuộc đời chỉ là lớp lớp nhân duyên tạo tác, duyên khởi tạo thành, nhưng tất cả từ do con người chủ động sinh ra, như là tức biến. Cuối cùng thể hiện niềm hân hoan ôm trọn cuộc đời vào tâm, chuyển mọi ô nhiễm thế gian hóa thành thanh tịnh, tự thấy tánh mình hằng giác, hằng còn trong vô cùng pháp giới đồng thể với pháp thân thanh tịnh. Và động lực phát khởi nhân duyên đi vào pháp thân thanh tịnh đó chính là niệm Phật vậy. Người học Phật chỉ có một điều trên lộ trình hành đạo, là tìm được sự an tâm, tìm được cái nhìn an nhiên trước mọi hoàn cảnh hiện tại. Niệm Phật, một trong những vô số phương tiện pháp môn giúp người an tâm, giúp người an nhiên tự tại nhìn rõ cuộc đời. Sở dĩ ta không thể an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh, chính vì tâm chẳng được an, tâm chẳng an vì thiếu chánh niệm. Niệm Phật là chánh niệm, là sáng suốt tự tâm. Nếu thiền quán đạt được sự an định trong đời sống, quá thực tập theo dõi những thao tác của tâm, lộ hiển ra thân tướng, thì niệm Phật cũng hằng nhắc ta đang nhiếp thủ tánh giác hằng xuất ra Phật hiệu thanh tịnh nơi tâm. Và vì đời sống hiện thời lại quá văn minh, sinh ra nhiều vấn đề phức tạp, nên việc thực hành pháp môn ghi niệm danh hiệu thanh tịnh Phật Đà có lẽ dễ nhắc nhở con người hơn. Nhắc con người trong lúc say mê đắm đuối quên hẳn chính mình, quên mất ngoài vườn còn nở một nụ hoa, mặt vĩ xưng tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, mãn giác thiền sư. Nụ hoa chánh niệm đó, nụ hoa mà mọi người đều có nhưng bị che khuất đi, nhất là ngay đời sống của thế kỷ 21 này. Thế kỷ mà con người hiện hơi ái ngại cho nền kỷ nguyên văn minh quá tuyệt. Cách đây hơn 10 năm, người viết có dịp được đi Âu Châu, một kích sững sờ lượng người làm việc tấp nập, đi đi lại lại tại những trung tâm thành phố các nước văn minh như London, Ba Lê. Nhưng rồi gần 10 năm sau, trở lại London ghé thăm Ba Lê, cảnh tượng vẫn y như cũ. Nếu không nói là còn bận hơn, họ bận đến nỗi tận dụng cả thời gian chờ đợi chuyến bay ở phi trường mà chăm chú làm việc trên chiếc máy vi tính xách tay ngay giữa đông người qua lại. Tuy nhiên ta phải công nhận kỹ thuật hiện đại hóa ngày càng thay thế việc làm con người một cách hoàn hảo tốt đẹp, nhưng lại e rằng dân số thế giới rồi đây chẳng tránh được nạn nhân mãn thất nghiệp cũng do từ nguyên nhân phát triển này. Thế ra thời đại văn minh quá tuyệt bây giờ mà con người vẫn phải lu bù bận rộn, nhưng lại mỉa mai và lạ lùng thay. Một số lớn công dân trong nước văn minh sẽ thành thất nghiệp nếu cứ đà văn minh máy móc cơ khí thay thế hết việc làm con người. Như vậy đủ thấy thời đại hôm nay tâm người có thể được an, vì người có việc làm lại quá bận làm sao tâm an. Ngược lại người sợ thất nghiệp hay đã đang thất nghiệp còn lo lắng bất an hơn nữa. Là người học Phật, hiểu rõ giáo lý nhân duyên nhân quả nên không thể bình phẩm đánh giá lỗi khuyết do ai, huống gì đó là luật duyên sanh nhân quả của dòng pháp hữu vi. Tuy nhiên đối diện với sự sinh diệt khởi lên của hoàn cảnh, người học Phật phải sáng suốt nhận định căn tánh của mình mới có thể vượt qua khỏi vòng nhân quả trả vay vay trả. Thực hành pháp tu niệm Phật trong thời đại này phải nói đúng lúc để không bị gió nghiệp cuốn hút đi, vì những lay động sức tác của vô vàng nhiễm pháp đã và đang xâm nhập vào tâm. Kết lại hành trình của kẻ say ngủ đã chấm dứt khi tìm lại được tự tánh mình là Phật, tự tánh mình là Như Lai Tạng, là chấn như, là niết bàn, là viên giác, là tất cả đồng hiện xuất ra từ danh hiệu Phật A Di Đà. Cuối cùng người biết ước mong rằng đoạn kết của người tỉnh thức trong tập sách này sẽ là hiện thực một ngày đến với chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tỳ kheo Thích Phổ Hưng, chùa Pháp Bảo Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 11 tháng 3 năm 2003. Thưa quý đạo hữu, đến đây chấm dứt phần đọc của tác phẩm Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ của Tỳ Kheo Thích Phổ Huân. Chân thành tri ân thầy Phổ Huân và thầy Nguyên Tạng đã cho chúng con có thiện duyên thực hiện và phát hành bộ băng này. Nhân đây, Lotus Production xin trân trọng thông báo cùng quý đạo hữu, chúng tôi hiện đang phát hành hai bộ băng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, và Kinh A Di Đà Yếu Giảng do Sư Bà Hải Trụ Âm thuyết giảng. Hai bộ băng này sẽ được phát hành miễn phí và được thâu dưới dạng MP3 CD. Nếu quý đạo hữu đã có máy DVD ở nhà thì có thể nghe được những MP3 CD này. bộ băng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bộ băng đã được chuyển sang từ 29 băng video. Vì đây là băng chuyển âm và vì thời lượng âm thanh khác biệt giữa hai ngôn ngữ Việt Hoa, nên nhiều đoạn có những khoảng trống khá dài. Khi được chuyển sang băng cassette, người nghe gặp nhiều trở ngại khi không được nghe liên tục và đôi khi trở nên khó hiểu. Vì vậy, khi thực hiện bộ băng này để dòng pháp không bị gián đoạn, chúng tôi phải cắt ra những khoảng trống của băng, chỉ giữ lại phần chuyển âm của cư sĩ Thanh Trí. Vì thế, tổng số băng còn lại sẽ là 29 băng cassette thay vì 37 băng như thời lượng của băng video. Nhân đây, chúng tôi cũng xin tán thán đạo tâm của gia đình đạo hữu Chiêu Dương, đạo hữu Nguyễn Văn Thọ, đạo hữu Diệu Ân, đạo hữu Trần Khóa, đạo hữu Phước Trí, cư sĩ Thanh Trí và nhà Phước Tây Trung Tính đã tạo cho chúng tôi có mọi điều kiện thuận duyên trong chương trình pháp thí này. Đây là công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp của những người con Phật, cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chấn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho muôn loài chúng sinh trong khắp pháp giới đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Và ở Úc Châu xin liên lạc với Tu Viện Quảng Đức, điện thoại số 03-9357-3544. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 606410, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.